Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm Giáp Ngọ, cũng là 10 tây tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại trường Cao Trung Phật Học ở quận Thủ Đức. Thì Minh Thành mong rằng là tất cả các huynh đệ biết mình đang ngồi ở đâu. Điều này rất là quan trọng. Biết mình đang ngồi ở đâu. Cái sự giáo dục của Phật giáo thì chúng ta đã biết á, lấy cái tỉnh giác làm cái tinh thần của sự giáo dục. Mà cái tỉnh giác đó là căn cứ nơi ba nghiệp thân, miệng và ý của chúng ta để mà xác lập sự tỉnh giác. Thì Minh Thành cũng mong rằng tất cả quý huynh đệ thấy được cái chỗ cốt lõi, thì cái công lao tu học của mình nó bỏ ra không có bị lãng phí. Như vậy là từ nơi thân, miệng và ý để xác lập sự tỉnh thức và chánh niệm. Nhưng mà cái mà đơn sơ nhất, cái gọi là căn bản nhất để chúng ta xác lập là từ nơi miệng. Khi mà cái khẩu nghiệp của chúng ta nó tương đối, nó thanh tịnh á, thì sau đó mới tới thân nghiệp của mình nó yên lặng. Và từ cái thân nghiệp yên lặng đó, nó mới vào sâu ở trong ý nghiệp và mới có cái sự chuyển hóa ở trong nhận thức. Đó là cái lõi của sự tu học về chánh pháp. Hôm nay chúng ta qua cái phần trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm và giáo dục cá nhân. Trong đây có hai phần. Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm. Cái tinh thần trách nhiệm á, đối với cái nhà nho rất quan trọng. Từ ngoài xã hội ở thế gian cũng như là cái người học Phật. Nếu mà không có tinh thần trách nhiệm thì mình không thể làm một cái gì được cả. Vì cái tinh thần trách nhiệm á, là nó giúp cho chúng ta không làm không được, và làm như thế nào để cho nó hoàn thành cái trách nhiệm cũng như là làm tốt ở trong cái bổn phận của mình. Đó là tinh thần trách nhiệm. Một người làm việc, một người học hoặc là một người tu mà luôn luôn nghĩ làm sao để học cho tốt, làm sao để tu cho thành công, làm sao để làm việc cho có kết quả tốt, luôn luôn suy nghĩ về vấn đề đó, người đó là người có trách nhiệm. Còn nếu như học hay tu hay làm việc một cách qua loa, cho có chừng thôi, thì cái đó là chưa có cái tinh thần trách nhiệm. Và nếu như mà sau này khi mà cái kết quả của cả một cái quá trình mình học, mình tu, thậm chí cả một cuộc đời xuất gia của mình, thì cái ngày kết cục, lúc đó nếu mà không khéo thì mình sẽ đổ thừa. Đổ thừa là tại thời mạt pháp, tại mình không gặp minh sư, tại cái căn cơ mình nó yếu kém. Tất cả những cái đó là không có tinh thần trách nhiệm. Và đại đa số chúng ta là bị vô những trường hợp đó. Khi mình làm cái gì thất bại, hoặc mình học không thành công, hay mình tu không có kết quả gì, là mình đổ tùm lum hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mình không thấy được cái nguyên nhân của sự thất bại, chính là không có tinh thần trách nhiệm và cái bổn phận sự. Như vậy thì ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái câu nói nổi tiếng là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tức là quán xét trở lại, tự kỷ là chính mình, luôn luôn nhìn lại, luôn luôn soi lại, luôn luôn xét lại chính thân tâm của mình. Lời nói, hành vi, cử chỉ, động tác và những ý niệm trong nội tâm của mình, đó là việc quan trọng bậc nhất, việc cội gốc của người xuất gia. Chứ không phải là mình đạt được một cái gì ở nơi người khác. Chính vì thế mà chúng ta để ý cái tinh thần trách nhiệm của Đạo Phật rất là quan trọng ở trong cái lý thuyết về nghiệp. Cái lý thuyết về nghiệp này làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là lạc quan, có một cái sự nhận định rất là mạnh mẽ để cải biến, để làm thay đổi những cái dở, những cái xấu, những cái mê lầm của chúng ta. Còn nếu không, mình hiểu bị hiểu lệch, mình hiểu lệch thì tưởng đâu chứ nghiệp lại là mình hiểu theo cái chiều tiêu cực, thì đó là hoàn toàn là chúng ta không hiểu về cái đạo lý nghiệp của Phật giáo. Phật giáo nói chữ nghiệp là cái hành động. Cái hành động đó là hành động của thân, của miệng, của ý. Việc làm nơi thân, lời nói nơi miệng và ý nghĩ ở trong nội tâm của mình, đó gọi là nghiệp. Như vậy thì cái bản thân của lời nói, hành động và ý nghĩ nó không phải là xấu, nhưng mà nó sử dụng nó theo một cái chiều hướng nào đó, nó mới trở thành cái xấu hoặc là cái tốt. Thì như vậy thì Đức Phật nói chúng ta, chính bản thân mình là tác nhân, là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp trong kinh Tăng Chi và Trung Bộ. Vì chính bản thân của mình là tác nhân. Tác nhân là cái người làm ra, tác giả. Chính bản thân của mình làm ra cái ngôn ngữ, làm ra cái hành động đó, và làm ra những cái ý nghĩ đó. Và chính mình là chủ nhân để làm ra cái nghiệp. Và chính mình là kẻ, chữ thừa tự đây là tiếp nối của nghiệp. Rất là nhiều kinh nói còn gọi là bào thai của nghiệp, là thai tạng. Tức là những cái lời nói, những cái hành động, những ý nghĩ của mình, nó trở thành một cái mà trong tương lai của mình sẽ thừa tự, sẽ tiếp nối, sẽ đi theo nó. Cho nên gọi là thai tạng, tức là bào thai. Những cái ý nghĩ, những cái lời nói hành động của mình nó được nuôi nấng ở trong cái nội tâm của mình đó, và cái đó nó trở thành một cái bào thai để nó đưa mình vào ở trong cái tương lai của ngày mai, của năm sau, của 10 năm sau, 20-30 năm sau, thậm chí là của một đời, 10 đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau. Nó được phát sanh từ đâu? Từ những ý nghĩ, lời nói, hành động ngay trong giờ phút hiện tại. Những cái ý niệm của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái lời nói, những cái hành động của mình, nó sẽ quyết định cho tương lai vận mệnh của mình. Và nó cũng phản ảnh cái quá khứ của mình như thế nào, và bây giờ nó hiện lên cái bộ mặt của mình như thế này. Con mắt của mình ra làm sao, cái mũi của mình ra làm sao, cái dáng của mình ra làm sao, thì á, nó cũng phản ảnh được trong quá khứ mình đã từng như thế nào. Tại sao có người cái gương mặt phúc hậu? Dạ thưa thầy, sao dạo này con nhìn thấy thầy, sao cái tướng của thầy sao càng ngày càng phúc hậu ra vậy? Nó chuyển, tại sao vậy? Chứ cái ngôn ngữ, những cái ý niệm của mình, hành vi của mình đó, nó có một cái sức chuyển biến. Chuyển biến mà không thể nào mình ngờ được, mình tưởng tượng ra được. Quân biến bất khả tư nghị. Đại thừa khởi tính luận dùng cái từ đó. Quân tập và biến đổi tới cái chỗ mình không thể tưởng tượng và ngờ ra, bày suy nghĩ ra được. Cho nên cái công dụng mà của cái người tu, mà gọi là tu trong từng ý niệm, tỉnh giác trong từng giây từng phút của mình, để ý cái thiền minh sát của Phật giáo Nguyên Thủy, cực kỳ quan trọng. Cái đó là cái linh hồn sức sống của Phật giáo. Số 2, giáo dục cá nhân. Chúng trung tôn đại diện cho ba ngôi tôn quý của thế gian và xuất thế gian, là phải giống như tỳ kheo Mã Thắng, trong một cái bước chân thanh thoát, làm cho ngài Xá Lợi Phất phát tâm xuất gia học đạo, chứng sơ quả tu đạo quả. Vậy cái đó là từ đâu? Từ trong cái tinh thần trách nhiệm của một người tu, cái luôn luôn phản tỉnh và luôn luôn làm sao để mà cải thiện mình, cho ba nghiệp mình càng ngày càng tăng thượng: giới học, định học và tuệ học. Mỗi phút mỗi giây là làm mới mình, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân, trong mỗi lời nói là mình làm mới mình. Đó là cái người biết vận dụng cái giáo pháp để chuyển hóa thân tâm. Còn nếu không, dầu cho mình có nghe 10 năm, 20 năm, thì cái thói quen cũng như vậy, không có sức chuyển hóa gì cả. Chỉ tăng thêm một mớ kiến thức mà thôi. Mình phải làm công việc của chính mình. Như Lai chỉ dạy con đường, mình là chỗ nương tựa của chính mình, không ai khác có thể làm nơi nương tựa, nương tựa ở nơi chánh pháp. Một hôm Đức Thế Tôn ngồi bên cạnh hồ sen, thầy ngắm hồ sen xong rồi, ngài mỉm cười. Ngài Nan mới hỏi rồi bạch Đức Thế Tôn, sao là Thế Tôn mỉm cười? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng á, có những cái cọng sen nó còn ở trong bùn, có những cọng sen đã vượt lên khỏi bùn mà còn ở trong nước, và có những cái búp sen đã nhô lên khỏi mặt nước mà chưa có nở. Có những đóa sen đã nhô lên khỏi mặt nước và đã nở ra nhưng chưa có tròn trịa. Và có những đóa sen đã vượt lên khỏi mặt nước, đã nở và nở một cách trọn vẹn. Cũng vậy, ta thấy tất cả chúng sanh, dầu ở trong phiền não vô minh mê lầm, tham dục của bùng lầy, nhưng nếu như quyết tâm để mà tu tập chuyển hóa thì cũng đều vượt ra khỏi bùng lầy của tham dục, vượt ra khỏi những cái dòng nước của si ái và nở tròn trịa trước ánh sáng chói chang của tuệ giác chân lý. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tất cả những cái hạng người, có người thì căn trí bất đồng, mau hiểu, có người chậm hiểu, có người nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, có người thì thích yên tĩnh mà có người là hiếu động. Nhưng tất cả, nhưng mà qua cái quá trình giáo dục, lần lượt sẽ như cánh sen vươn ra khỏi nước và trực tiếp tiếp thu giáo lý giải thoát qua cái sự giáo dục của Đức Phật. Tất cả mọi cái căn cơ đều có thể tiếp nhận được cái giáo lý giải thoát. Chúng ta thấy có rất nhiều hạng người căn tánh không có đồng, có người rất là mau hiểu, có thể vừa nghe nói thôi là cái trí sáng tỏ hiểu liền, mà có cái người thì nói 100 lần thì cũng trơ thôi, thậm chí là thuộc, nói lại được ro ro luôn nhưng mà không thể hiểu được. Nhưng mà có những người á, nặng về tham, rất là nặng về tham, nghe gì nghe, học gì học, nhưng mà tham vẫn tham, ái vẫn nặng chẳng hạn vậy. Có người thì nóng tánh, dễ quạo, dễ cự, dễ sân hận dữ lắm. Nhưng mà có người lại là nặng về si, lúc nào cũng vậy, là đờ, thức thì cũng không phải là thức, ngủ thì nằm xuống là phò liền, lúc nào cũng thấy giả dưỡi cho hai con mắt là đờ mở không ra, bất cứ ngày đêm nhìn cái tướng cái nó biểu là lộ là cái tướng si. Có những người như vậy. Chúng ta thấy ở trong cái xã hội hoặc là trong tu sĩ mình thấy có hết, mỗi người nó nặng thêm một cái thói quen. Có những người chúng ta thấy rằng là họ không có tỉnh táo, họ có cái chứng bệnh về thần kinh chẳng hạn. Chứ đâu phải mà đơn giản đâu, ví dụ như mình bây giờ mình tỉnh táo sáng suốt mà mình nghe học được pháp là không phải chuyện bình thường, rất đặc biệt. Mình đã thoát được 8 cái tai nạn chứ không phải chuyện bình thường. Nhưng mà tất cả những hạng người đó nếu chịu lắng nghe, chịu tiếp thu, chịu thực tập, chịu hành trì thì đều là đi đến cái chỗ an lạc và giải thoát. Khi mà đến với người nông dân thì Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ và hình ảnh của nhà nông. Đến với cái hạng vua chúa quan quyền thì Đức Thế Tôn dùng cái ngôn ngữ của cái hàng thượng lưu. Đến với những cái hạng mà bà la môn tu sĩ thì Đức Thế Tôn dùng cái ngôn ngữ của người xuất gia tu hành. Đức Thế Tôn biểu hiện cái cung cách và ngôn ngữ của chính họ. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt, là giáo dục cá nhân. Người này nhớ là ngài đó là đến cái chỗ của em bé Chăn Châu, thì là Đức Thế Tôn mới hỏi em bé đó, giờ kêu em bé đó trình bày coi, nếu mình muốn là nuôi mà chăm sóc một con trâu tốt phải cần bao nhiêu điều kiện. Thì như vậy là em bé là đứng lên nói cả mười mấy điều kiện như vậy. Rồi Đức Thế Tôn là lấy mười mấy điều kiện đó áp dụng chuyển qua để làm sao để làm một cái người tỳ kheo, một người xuất gia tốt. Đương nhiên là em bé này sẽ nhớ rất là kỹ. Em bé Chăn Châu này nhớ rất là kỹ. Đến một nhà vua, những vị quan, thì Đức Thế Tôn hỏi là dùng những cái phương pháp nào để mà đó là cai trị, để xây dựng một cái quốc gia cường thịnh. Nhà vua sẽ nói những cái phương pháp như vậy. Thì Đức Phật lấy những cái phương pháp đó để là vận dụng vô để mà giúp cho những cái người xuất gia, hoặc là giúp cho những người ta để xây dựng chính bản thân họ. Đến những cái người mà cài ruộng, Đức Thế Tôn dùng cái ngôn ngữ của người cài ruộng nông dân đó để mà nói pháp. Ta cũng có hạt giống của lòng tin, ta cũng có cái cài của trí huệ, ta cũng có phân, à, phân của cái sự mà tinh tấn vân vân. Thì dùng những cái ngôn ngữ đó nói thì đương nhiên là sẽ ăn sâu vô lòng của cái người đang nghe, đó là khế cơ, phù hợp với cái căn cơ, cái trình độ, cái ngôn ngữ, hoàn cảnh của người đó rất là quan trọng. Cái khế cơ từ cái chỗ mà ta thích, phù hợp với cái ngôn ngữ người ta, thì sau đó mình từ từ mình đưa vào cái đạo lý, lúc đó nó mới khế lý. Cái điểm thứ ba sang phần ba La Mã là tinh thần thực tiễn và thực tại. Tinh thần thực tiễn và thực tại này rất là quan trọng. Có một vị đệ tử đến hỏi Đức Phật về những cái ngôn ngữ, về những cái triết lý siêu hành. Hỏi thế giới này là thường còn hay là không thường còn? Hỏi Đức Phật sau khi chết rồi còn hay là không còn? Hỏi thế giới này là có bờ mé hay không có bờ mé, vân vân. 10 câu hỏi. Đức Thế Tôn im lặng, không có trả lời. Thậm chí là cái vị đệ tử này là còn nói là nếu mà Ngài trả lời đó thì con mới tu, mà nếu Ngài không trả lời thì con hoàn tục. Đưa ra áp lực với Đức Phật. Đức Phật hỏi gì chứ, khi mà ông phát tâm xuất gia, ta có hứa với ông là ta trả những lời, những vấn đề này không? Không có hứa. Thì Ngài mới đưa ra một cái ví dụ rất là độc đáo, nổi tiếng ở trong Phật giáo. Có cái người đó bị bắn trúng cái mũi tên độc. Và cái người này khi mà bị bắn trúng mũi tên độc thì người này hỏi vậy chứ, ai bắn tôi? Người đó tên gì? Họ gì? Nhà ở đâu? Thì khi mà người này hỏi hết những câu hỏi đó là người này đã gặp Diêm Vương. Thuốc độc nó ngấm vô. Cũng vậy, Đức Thế Tôn nói rằng cái người mà thông minh mà ngay lúc đó phải làm gì? Phải nhổ cái mũi tên ra, là phải hút những cái chất độc ra, rồi phải dùng thuốc điều trị. Đó là tinh thần gì? Tinh thần thực tiễn, thực tế, thực tại. Ngay trong cái giờ phút đó phải làm cái điều gì quan trọng nhất? Đó là cái giáo pháp đặc biệt của Đức Phật, gọi là thiết thực hiện tại, là như thế. Cũng trong một lần khác ở Kosambi, trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Ngài đang đi ở trong rừng Simsapa, Ngài hốt một cái nấm lá lên, Ngài hỏi các thầy tỳ kheo vậy chứ, lá trong tay của ta là nhiều hay lá khắp cả khu rừng này là nhiều? Các thầy tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, lá trong tay của Ngài rất ít so với lá trong rừng. Thế Phật nói cũng vậy, cái sự thấy biết của ta nhiều giống như lá trong rừng, mà những điều ta nói cho các thầy ít giống như lá trong lòng bàn tay. Tại sao vậy? Ta chỉ nói sự thật của thế gian này là khổ đau, và ta chỉ cho các thầy thấy được cái phương pháp, cái con đường để tiêu diệt đau khổ. Mà khi các thầy đã ứng dụng cái phương pháp, hành trì cái phương pháp, khi chấm dứt đau khổ rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà chúng ta cần thấy rất là rõ ràng, minh bạch. Và trong cái lúc mình đang bị bệnh nặng, mình đang bị cái mũi tên độc bắn trúng vào người, không cần phải điều tra dòng họ, tên tuổi, làm nghề, con cháu, ông bà, vân vân, không cần. Cấp bách là nhổ cái mũi tên độc, hút những cái chất độc ra, dùng cái thuốc để mà điều trị. Trong một cái ý nghĩa thiết thực hiện tại khác, Đức Thế Tôn dạy đó là quán sát tự thân, tự tâm, để thấy rõ tham sân si, đoạn trừ nó. Đó là thiết thực và hiện tại.
Thì chúng ta thấy cái câu nói nổi tiếng của tổ ở Việt Nam, thiền tông Việt Nam chúng ta, so với cái lời dạy của Đức Phật là một không có khác. Những cái ý nghĩa thiết thực và hiện tại mà Đức Thế Tôn giải ở đây là sao? Quán sát tự thân tự tâm để thấy rõ những cái tham muốn ở trong lòng của mình, những cái nóng giận nó còn tồn tại, sân hận ở bên trong của mình, những cái điều si mê mà hờ tối nó đang che lấp cái trí sáng của tự tâm mình. Đó là thiết thực, đó là hiện tại. Tại sao vậy? Nếu mà chúng ta thường thường mà quán xét thì huynh đệ sẽ thấy có khi mình lừa dối mình rất nhiều. Chính mình lừa dối mình, chính mình mâu thuẫn với mình. Lừa dối như thế nào? Mâu thuẫn như thế nào? Mình học, mình hiểu đó là vô thường, đó là giả, không thiệt. Nhưng mà cái cơn tham muốn, cái tham dục nó nổi lên, mình không đủ sức để mà chặn đứng nó, hoặc là chuyển hóa nó, hoặc là diệt trừ đoạn tận nó. Trí mình vẫn biết cái đó là sai, tuệ mình vẫn biết cái đó là không đúng, cái giác của mình vẫn nhận ra đó là tên giặc của phiền não, nhưng mình không đủ sức chặn đứng nó, giảm thiểu nó, diệt trừ nó, chuyển hóa nó. Đó là sự gì? Mâu thuẫn ở bên trong. Cũng như có khi mình lại dối gạt chính mình ở bên trong nội tâm của mình. Không sao, từ cái nhỏ bắt đầu nó tới cái vừa vừa, từ cái vừa vừa nó thành cái lớn, từ cái lớn nó sanh ra cái lớn hơn nữa, và cuối cùng càng đi càng xa, càng xa với căn nhà thật sự của chánh pháp. Cho nên cái học của chúng ta, cái giá trị của tinh thần thực tiễn thực tại này là gì? Giải quyết ngay cái vấn đề cốt lõi nóng bỏng của con người, của xã hội và của thế giới hiện tại. Thật sự quý đệ nghe ở ngoài quảng cáo cái này là hot, cái kia là hot, phải không? Cái nọ là nóng bỏng, cái kia là rực cháy vân vân, và mấy cái đó đều không phải là hot. Cái nóng bỏng thật sự là cái khổ đau của chính mình, khổ đau của người chung quanh mình, cái khổ đau của nhân loại, của muôn loài và của thế giới đang đối diện. Đó mới thật sự là vấn đề nóng bỏng của nhân loại. Mà vấn đề đó đạo Phật nhìn thấy rõ, chỉ ra cho chúng ta cái nguyên nhân và có cái phương pháp chuyển hóa và tiêu diệt, dẹp trừ nó. Nếu như chúng ta học được cái con đường này, ứng dụng được con đường này, hành trì thực tập được con đường này, có hiệu quả, có giá trị ở trong cái con đường này, thì mình sẽ trở thành người nóng bỏng nhất hành tinh. Đó mới là cái nóng bỏng thật sự của thế giới đang cần. Tất cả những cái nóng bỏng của thế gian đều không phải là nóng bỏng thật sự. Cái đau khổ trong nội tâm của mình, mình làm gì với nó? Những cái rai rứt ở trong lòng mình làm gì với nó? Những cái đau khổ khi mình đối diện với chính mình đã xử lý nó như thế nào? Mình có vận dụng được cái giáo pháp để đem vào chuyển hóa được nó hay không? Đó là vấn đề lớn của tự thân và của tha nhân. Đó là tinh thần thực tiễn, đó là tinh thần thực tế, đó là chân giá trị của giáo dục Phật giáo. Mà chúng ta bằng cái thói quen trước nay là gì? Là tìm cách lãng quên cái đau khổ, tránh né cái phiền não, khỏa lấp những cái nội kết sâu sắc ở bên trong. Đó là cách làm xưa, từ xưa cho đến nay, và mai sau cũng như vậy. Thậm chí ngay cả người xuất gia, mình phải có cái sức mạnh để mà đối diện trực diện với những vấn đề bên trong nội tâm của mình. Đó là cái việc làm cao thượng của người xuất gia, thế gian không làm được.
dầu cho tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, ca sĩ, không có sĩ nào bằng tu sĩ. Tu sĩ là số một. Và tu sĩ phải đúng ý nghĩa và giá trị của tu sĩ chân chánh, chứ không phải tu sĩ trên cái hình thức ở bên ngoài. Khi học kinh A Hàm chúng ta sẽ thấy được vấn đề đó. Là Thế Tôn không hề chỉ cho các hàng đệ tử khi cầu nguyện hay tế lễ ở trên đường tìm kiếm hạnh phúc. Ngài dạy tế đàn có ý nghĩa là tế đàn bố thí giúp đỡ tha nhân. Và tế đàn có ý nghĩa nhất là sự tu tập giải thoát cho chính tự thân. Đức Phật không hề dạy cho hàng đệ tử của Ngài đi cầu nguyện tế lễ để tìm hạnh phúc. Chỗ này rất quan trọng, cũng là vấn đề nóng bỏng ở trong thực tế. Nếu mà mình không khéo, mình bị lọt vào cái hình thức tín ngưỡng của dân gian. Đức Phật không bao giờ kêu hàng đệ tử của Ngài khi đau khổ phải lập lên để cầu nguyện ai đang cho giúp cho mình hết khổ. Không có. Ngay cả cầu Đức Phật không có. Nhưng mà ở trong cái xã hội, ở trong cái tập tục, ở trong cái tín ngưỡng dân gian cần cái điều đó. Cho nên Phật giáo Đại Thừa sử dụng nó như một phương tiện để dìu dắt người ta. Mình thấy cái chỗ này rất quan trọng. Đây là tinh thần thực tiễn của Đạo Phật. Tự mình tu phải có năng lực, phải có sức mạnh, phải có niệm lực, định lực, huệ lực, đạo lực, giải thoát lực, an lạc lực. Mình mới đem cái sức mạnh đó để mà chia sẻ, để mà truyền trao cho người khác. Mình không có một số vốn liếng, mình không có tài sản, mình không có sự nghiệp đạo hạnh, năng lực tu hành, làm sao mình giúp cho người khác. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta không có dừng lại ở chỗ cầu nguyện. Cái cầu nguyện chân chánh là gì? Khi mình đau bệnh, không phải mình chỉ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng cần niệm, nhưng đó là cái lúc nào mà mình thấy yếu nhất thôi. Còn thật sự là gì? Khi đau bệnh, mình phải quán xét sự đau, quán xét cái chỗ bệnh, quán xét cái sự sanh diệt tàn hoại của ngũ uẩn thân tâm. Quán xét cái cảm thọ của mình đối với cái đau đớn đó, để mình nhìn thấy được cái bản chất của thân tâm mình. Đó mới là cái giáo lý mà trực chỉ cốt lõi giác ngộ giải thoát của Đạo Phật. Bốn La Mã là tinh thần phê phán và khích lệ. Tinh thần phê phán là một tinh thần rất là nổi bật, làm cho các cái nhà nghiên cứu tôn giáo ở trên thế giới kinh ngạc. Thì Đức Phật khuyên những cái người Kalama đang hoang mang nghi ngờ trước những lời tuyên bố của các cái đạo khác cho rằng giáo lý của mình là đúng, là bậc nhất. Thì có một số người họ đi lại cái đạo này, đạo của người ta nói đạo tôi là bậc nhất. Lại tới cái đạo khác nói đạo tôi là số 1. Lại tới cái đạo khác nữa nói đạo tôi là number one. Lại tới cái đạo khác nữa, cái đạo nào nói đạo tôi là đệ nhất. Cuối cùng mấy cái người tín đồ này không biết đạo nào hết á, hoang mang, cho nên lại hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời như thế nào? Nếu Đức Phật nói đạo tôi cũng năm mà quan nữa là xong rồi, cũng giống như các đạo khác mà thôi. Đức Phật trả lời như thế nào? Này các vị, đừng để bị dẫn dắt bởi báo cáo truyền thống hay bởi tin đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suông, hay bởi suy lý, hay bởi sự xét đoán bề ngoài, thích thú trong những lý luận, những điều tuồng như có thể xảy ra, hay bởi những ý nghĩ đây là bậc đạo sư của chúng ta. Nhưng này các vị, khi nào các ông tự mình biết chắc chắn rằng những việc ấy là thiện, là tốt, hãy chấp nhận và theo chúng.
Đức Phật dạy các đệ tử xem xét ngay cả bản thân của Ngài để thấy rõ chân giá trị của Ngài. Tinh thần phê phán đó luôn luôn gắn liền với thực tế, thực tại, rất khách quan, rất hiểu biết, không để cho nhận thức của con người chịu nô lệ dưới bất cứ một sức mạnh quyền năng nào. Hiện nay, tinh thần phê phán này là chuẩn cho các tinh thần của đại học.
Đức Phật dạy trong cái sự giáo dục của Ngài có cái tinh thần phê phán. Không phải nói sao nghe vậy. Không phải rằng là nghe báo cáo vậy, nghe tin đồn vậy, cái tin liền. Cũng không phải rằng ở cái bộ kinh đó là, cái đó là kinh của Phật, tại sao đây dám không tin? Đó là kinh của Phật. Không phải. Hay là lý luận, nghe cái người đó lý luận nghe thấy hùng biện, nghe thấy sắc bén, nghe khúc chiết, nghe mạnh mẽ quá, cái tin theo. Không phải. Hay là suy đoán, suy lý, hay là những cái điều dông giống mà mình tin theo, hay là cái lời đó là lời của bậc đạo sư nổi tiếng lắm, mà vị đó nổi tiếng lắm. Không phải. Mà như thế nào? Các ông phải tự mình biết chắc chắn những cái việc đó là thiện, là lành, là tốt, thì hãy chấp nhận theo. Chính bản thân mình phải thể nghiệm, phải thực hiện để thấy. Đó là cái tinh thần á, tự chủ, tự giác, không có nô lệ vào bất cứ một cái sức mạnh quyền năng nào hết. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng kêu đệ tử, Ngài hãy quán xét ta, quán xét những lời dạy của ta, quán xét cuộc sống của ta, quán xét cái sinh hoạt của ta, quán xét cái cách hành xử của ta, rồi sau đó hãy tin theo và thực hiện. Cho nên mà nếu mình không khéo á, mà mình phát triển cái tín ngưỡng nhiều quá, đặt nặng cái lòng tin á, thì đạo Phật sẽ không có phát triển. Phải cần có cái tuệ giác soi xét sâu sắc, chứ không thể mà cái cầu nguyện cúng lại xin xỏ dần dần. Nó một phần nhỏ thôi để nhắc nhở mình. Cái câu nói nổi tiếng ở trong kinh Tạp A Hàm mà Ngài Ấn Thuận đạo sư quát nhiên đại ngộ là cái câu nói gì? Bất cả Đức Phật sanh tại nhân gian, không phải sanh ở trên thiên thượng. Đức Phật sanh ở cuộc đời này, không phải sanh ở trên trời. Đức Phật không phải là một cái vị thần linh hay là cái mà mình tưởng tượng là bao trùm thái hư theo cái tư tưởng của Đại Thừa. Phật là một con người sống thật. Cho nên có những cái mình phải để ý, dầu cho đó là mang cái quyền uy của kinh điển, mình cũng phải xét kỹ lại. Một con người bình thường, sinh hoạt, ăn, mặc, đi, đứng, nói, nín, ngủ, nghỉ, làm việc như bao nhiêu con người khác. Và từ cái sự nỗ lực chuyển hóa không ngừng cho tới cái trí quán xét tận cùng cái bản chất nguyên lý của vũ trụ vạn vật mà trở thành bậc đại giác. Tất cả thế gian tôn trọng quý kính, cho nên gọi là thế tôn. Thành ra đó, còn nếu không mà mình học, có khi mình học những cái tư tưởng á, khéo đoạn hồi mình đưa Đức Phật trở thành cái gì á, không còn là con người nữa. Thì như vậy thì nếu Phật không phải con người thì tất cả những lời dạy của Phật làm sao con người thực hiện được. Cho nên chúng ta nói là để ý cái vấn đề này rất là quan trọng. Nhân gian Phật giáo, Phật giáo là của con người, Phật giáo là của cuộc đời, Phật giáo ở ngay thế gian này mà thành đạo. Phật pháp tại thế gian, bất lì thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tợ cầu thố giác.
Phật Pháp ở tại thế gian, không lìa thế gian mà có được sự giác ngộ. Lìa cuộc đời để tìm sự giác ngộ giống như tìm sừng thỏ. Thỏ làm gì có sừng. Cái tinh thần tiếp theo là Đức Phật nhấn mạnh chúng ta là tinh thần khích lệ. Trong Nikaya và A Hàm thường ghi lại Thế Tôn đã thuyết pháp và đã khích lệ làm cho mọi người đều lợi ích, cho đến bậc thánh hữu học vẫn còn cần được Thế Tôn khích lệ. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống, Đức Thế Tôn còn không quên khích lệ chư tăng. Này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên chớ có buông lung. Và khích lệ vị thị giả thân quý của Ngài. Này A Nan, chớ có sầu muộn, không bao lâu nữa ông sẽ chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Kinh Đại Bát Niết Bàn, trường bộ số 1. Cái tinh thần khích lệ của Đức Phật rất là sâu sắc, rất là đặc biệt. Đức Thế Tôn mỗi khi mà nói xong một cái phương pháp tu, xong một cái bài kinh, là Đức Thế Tôn luôn luôn nhấn mạnh rất nhiều lần cái câu nói được lặp đi lặp lại trong A Hàm và Nikaya là gì? Này các tỳ kheo, đây là căn nhà trống, kia là ngôi tịnh thất, nọ là bìa rừng ven suối, mỏm đá. Các thầy hãy siêng năng tư duy thiền định, quán chiếu sự sanh diệt của các pháp. Ta chỉ là người dẫn đường, bổn phận của ta là người thầy, ta đã truyền trao tất cả. Các người, mọi người hãy tự nỗ lực, chớ có để ăn năn hối hận về sau. Những cái câu đó luôn luôn được lặp đi lặp lại ở trong A Hàm và Nikaya. Đó là cái sự khích lệ của Đức Thế Tôn ở mỗi cái thời pháp. Chính vì thế đó mà ngay cả bậc thánh hữu học, tức là chứng tam quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, Đức Phật vẫn còn khích lệ. Cho đến lúc nào chứng A-la-hán, Đức Phật mới hết khích lệ. Tức là đã hoàn thành cái trọng trách vĩ đại của người xuất gia, Đức Phật mới hết khích lệ. Tuy nhiên đứng về phương diện đại thừa vẫn chưa. Chính vì thế mà còn khích lệ cái tư tưởng của Bồ Tát Đạo, ngay cả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy là cái phần giáo dục mà khích lệ này rất quan trọng. Mà bây giờ á, quý vị để ý đi, mình học có cái này nhiều không? Hiếm, rất ít. Mà không có được khích lệ thì nó không có cái động lực để tiến. Mình thấy cái điều điều như vậy hoài. Bây giờ sáng mở mắt ra thì dù giỏi lắm thời lăng nghiêm, phải không? À, có khi ngủ thì sáng bác cũng có nữa, phải không? Rồi xong tới trường, trường học xong về ăn, ăn xong ngủ, ngủ xong thức dậy làm chuyện chút đỉnh gì đó. À, rồi chiều có khi tụng được thời hay là đi học anh văn, học qua văn gì đó, xong rồi về sao? Phò, 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 sáng mai tiếp tục. Cái gì khích lệ? Ai phê phán? Ai xây dựng? Ai giáo dục? Ai đào tạo nếu ngoài nhà trường Phật học? Chính vì thế mà chúng ta phải rất chú trọng những cái buổi học, cái kinh nghiệm của tuệ giác mấy ngàn năm. Đâu phải đây là thường đâu. Những cái lời dạy mà chúng ta đọc ở đây hơn kim cương châu ngọc vàng rồng, đây là tuệ giác của ba A Tăng kỳ kiếp. Nói xa, nếu nói gần
2500 mấy 10 năm lịch sử kết tinh trở lại. Đó không phải là cái chuyện đơn giản. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên chớ có buông lung bon. Thêm tiếng chuông nữa. Cái buổi mình ngồi thiền ở trên núi Minh Thành á, mấy huynh đệ là mỗi cái bữa ngồi tĩnh tọa là phải đọc mấy cái câu này, phải đọc cái câu để nhắc. Mình dễ quên lắm. Mấy cái chuyện không đáng nhớ mà nó nhớ hoài à. Mà mấy cái chuyện nó đáng nhớ mà nó cứ quên. Chính vì thế mà chúng ta phải làm cho nó cân bằng lại. Cân bằng trở lại. Các pháp hữu vi, tất cả những cái gì có làm ra đều phải hoại diệt. Đừng đầu tư vào những cái có làm ra, đầu tư vào cái vô vi tuệ giác. Cái đó bất diệt với thời gian. Chính vì thế mà đạo Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có cái tuệ giác là sự nghiệp chân thật của người tu. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, biến đổi. Nó không có thường hằng như vậy, nó không có cố định như vậy. Tinh tấn là chớ có buông lung. Hai cái chữ buông lung này, dùng cái từ là phóng dật, là nói cái chữ Nho âm Hán Việt nghe nó mạnh, phóng dật. Nhiều khi không hiểu phóng dật là cái gì, nói ra tiếng Việt là buông lung. Trong phẩm Pháp Cú nguyên một cái phẩm nói về cái sự buông lung. Mà trong á là kinh A Hàm và Nikaya, cả một cái phần, cả cái phẩm nói về cái buông lung. Buông lung là con đường chết. Không phóng dật là đạt tới chỗ bất tử. Buông lung, mà buông lung cái gì? Buông lung ở đâu? Căn cứ trên ba nghiệp mà nói buông lung: thân, miệng và ý. Ngài khích lệ cái người thị giả thân cận với ngài 20 mấy năm, ngài A Nan, em họ của Đức Thế Tôn: chớ có sầu muộn, không bao lâu nữa ông sẽ chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Khích lệ rất là đặc biệt. Đừng có buồn A Nan, đừng khóc A Nan, nhất định ông sẽ chứng đắc những điều ông sẽ chứng đắc. Những điều ông chưa chứng đắc, nhất định ông sẽ chứng đắc. Phải tự tín A Nan, phải tin tưởng vào chính mình. Đó giống như là cái món quà di chúc trước khi Đức Thế Tôn á an nghỉ đối với ngài A Nan. Thì bây giờ cái câu di chúc đó mình cũng có thể được lãnh một phần ở trong cái gia tài của Đức Phật. Này các huynh đệ, chớ có sầu muộn, không bao lâu nữa các anh em sẽ chứng đắc những gì chưa chứng đắc. A Di Đà Phật.